Xin được kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón nghe bản tin thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 3 tỉnh Bắc Ninh gặp mặt truyền thống. Phấn đấu kinh tế tư nhân đóng góp 5 năm đến 58% GDP. Mô hình chính quyền hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả. Bắc Ninh thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường, mang nước sạch về nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân. Cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Công dân viết thư cảm ơn cảnh sát giao thông Bắc Ninh vì sự tận tụy.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 3 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 3, Sao Vàng, tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập sư đoàn, 20 năm ngày thành lập ban liên lạc. Dự chúc mừng lễ kỷ niệm có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, đồng chí Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sư đoàn 3 thành lập ngày 2 tháng 9 năm 1965 tại khu rừng Bà Bơi, xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Đức, Bình Định. Suốt chặng đường lịch sử, sư đoàn đã phối hợp với các đơn vị bạn tham gia hơn 5.000 trận đánh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, sư đoàn được giao nhiệm vụ tăng cường cho quân đoàn 2 đánh chiếm Bà Rịa, Vũng Tàu, Côn Đảo, góp phần to lớn giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1976, sư đoàn làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau này cơ động về Hà Bắc, Lạng Sơn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ban liên lạc bạn chiến đấu sư đoàn 3 tỉnh Bắc Ninh được thành lập từ tháng 8 năm 2005. Đến nay, ban liên lạc có hơn 700 hội viên. Những năm qua, ban liên lạc có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực như thăm lại chiến trường xưa, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tự nguyện đóng góp hơn 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại xã Thụy Hùng, tỉnh Lạng Sơn. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam đề nghị cán bộ chiến sĩ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nắm vững và thực hiện nghiêm các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nhất là 4 nghị quyết trụ cột vừa được Bộ Chính trị ban hành. Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, quần chúng cựu chiến binh của địa phương, quan tâm giáo dục thế hệ trẻ, con cháu, hăng hái học tập, lao động để trở thành những công dân tốt, có ích cho xã hội, vận động nhân dân lao động sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển giàu mạnh.
Đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu có 85.000 doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 55-58% GDP của tỉnh. Đó là một trong những mục tiêu được đưa ra trong kế hoạch số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới đây nhằm thực hiện nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Trong kế hoạch cũng đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân đạt khoảng 13-14% một năm. Nếu đạt mục tiêu về phát triển số lượng doanh nghiệp thì đến năm 2030, tỉnh Bắc Ninh đạt bình quân 21,5 doanh nghiệp trên 1.000 dân. Để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh Bắc Ninh xác định nhiều nhóm nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin, khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các quy hoạch và các nguồn lực đất đai, vốn, nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả trong kinh tế tư nhân, tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, hình thành và phát triển các doanh nghiệp lớn và vừa, hỗ trợ thực chất hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh. Hiện nay toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 40.000 doanh nghiệp.
Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh đã khẳng định được sự tăng trưởng ngay trong tháng đầu tiên hợp nhất tỉnh. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng mà những ngành sản xuất chủ lực tiếp tục tăng trưởng cao. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh theo giá hiện hành trong tháng 7 ước đạt hơn 234.000 tỷ đồng, tăng hơn 15% so với tổng giá trị cùng kỳ năm trước của hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh trước hợp nhất. Tính chung trong 7 tháng đầu năm, tổng giá trị đạt hơn 1.300 tỷ đồng. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm phần lớn tỷ trọng trong cơ cấu ngành công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp chủ yếu đối với tăng trưởng của lĩnh vực như nhóm sản phẩm điện thoại thông minh, linh kiện, thiết bị điện thoại, máy tính. Kết quả này đã phản ánh rõ vai trò của chính quyền tỉnh mới cũng như sự nỗ lực của doanh nghiệp nhà đầu tư. Mặc dù trong điều kiện tỉnh mới sáp nhập, nhưng tỉnh Bắc Ninh vẫn luôn đồng hành tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đối với doanh nghiệp, tích cực nắm bắt vướng mắc để chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đã tạo được niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp để đẩy mạnh sản xuất, mở rộng quy mô, tăng vốn đầu tư.
7 tháng đầu năm, hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi nổi, tiếp tục đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 97.000 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm 2024, bằng 55,6% kế hoạch. Giá cả hàng hóa trên thị trường cơ bản không có nhiều biến động lớn. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đến nay đạt trên 69 tỷ đô la Mỹ. Đạt được kết quả trên là do tỉnh Bắc Ninh đã tích cực hỗ trợ thu hút các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư và mở rộng sản xuất tại địa bàn tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng thành lập tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ nhà đầu tư trong khâu giải phóng mặt bằng, thu hút lao động, nguồn điện, cải cách thủ tục hành chính để thực hiện hiệu quả các dự án. Tỉnh và các sở ngành liên quan thông tin đầy đủ đến các doanh nghiệp về nội dung hiệp định FTA mà Việt Nam đã ký kết với các nước và khu vực, qua đó giúp các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa một cách chủ động, hiệu quả hơn.
Trạm biến áp 110 kV sông Cầu vừa được hoàn thành nâng công suất và được đóng điện trong ngày hôm nay. Đây là trạm biến áp phục vụ cấp điện cho hoạt động của khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp Việt Nhật thuộc xã Xuân Cẩm và Hợp Thịnh hiện nay. Với nguồn kinh phí hơn 24 tỷ đồng, ngành điện đã thay thế máy biến áp T1 công suất 40 MVA bằng máy mới có công suất lớn hơn 63 MVA, hoàn thiện hệ thống thu thập dữ liệu, giám sát và điều khiển từ xa, cho phép kết nối với trung tâm điều khiển xa khu vực, đảm bảo vận hành theo chế độ trạm biến áp không người trực. Bên cạnh đó, thay thế tổ hợp bộ ngăn lộ tổng, cáp lực để đồng bộ với máy biến áp mới. Việc đầu tư này không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng tại các khu cụm công nghiệp và dân cư lân cận, góp phần đáp ứng nguồn điện phục vụ phát triển công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, nhất là tại khu công nghiệp Hòa Phú và cụm công nghiệp Việt Nhật đang thu hút thêm nhiều dự án đi vào hoạt động. Việc áp dụng công nghệ điều khiển xa cũng sẽ góp phần giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành hệ thống điện.
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội số 1 tại khu đô thị phía Nam thuộc địa bàn phường Bắc Giang. Dự án có tổng diện tích đất sử dụng khoảng hơn 14.000 m2, dự kiến xây dựng khoảng 1.000 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, chủ đầu tư được phép khai thác tối đa trên 15.000 m2 sàn kinh doanh thương mại dịch vụ. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.500 tỷ đồng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang công bố thông tin để mời gọi đầu tư. Đây là một trong năm dự án nhà ở xã hội trọng điểm đang được tỉnh Bắc Ninh mời gọi đầu tư, với tổng cộng hơn 4.200 căn hộ và tổng mức đầu tư gần 5.400 tỷ đồng. Các dự án còn lại được triển khai tại phường Nam Sơn, phường Đại Phúc, xã Phương Liễu và thị trấn Lim. Việc kết hợp xây dựng nhà ở xã hội với không gian thương mại dịch vụ cho thấy cách tiếp cận đồng bộ và bền vững trong chiến lược phát triển đô thị của tỉnh Bắc Ninh mới. Chính quyền địa phương đang chủ động điều chỉnh quy hoạch, rút ngắn thủ tục đầu tư, kiểm soát chặt chẽ tiến độ và chất lượng công trình, hướng tới mục tiêu phát triển hạ tầng nhà ở xã hội bài bản, hiệu quả và phù hợp với quá trình đô thị hóa sau sáp nhập.
Sau một tháng đi vào vận hành mô hình chính quyền hai cấp, Trung tâm Phục vụ Hành chính công các phường Kinh Bắc đã tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp với tổng số 3.180 hồ sơ, gồm 541 hồ sơ thủ tục hành chính và 2.639 hồ sơ chứng thực. Tổng số hồ sơ phường đã xử lý 2.971 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,4%. 100% các thủ tục hành chính đều được xử lý đúng hạn. Thời gian đầu thực hiện chính quyền hai cấp, số lượng hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tương đối lớn. Tuy nhiên, tỷ lệ hồ sơ điện tử còn hạn chế, nguyên nhân chủ yếu do đường truyền và hệ thống phần mềm. Trong tổng số 2.971 hồ sơ đã xử lý, chỉ có 332 hồ sơ xử lý trực tuyến trên môi trường mạng. Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân các phường chỉ đạo quyết liệt đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, động viên cán bộ lãnh đạo và người lao động tại trung tâm tích cực thực hiện ngay khi đường truyền và hệ thống cơ bản đảm bảo, bố trí đầy đủ các điều kiện đón tiếp người dân và điều kiện làm việc đối với cán bộ, thành lập tổ ứng cứu công nghệ và nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, 100% các thủ tục hành chính đều được xử lý đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tăng dần. Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ và thuận tiện hơn cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ trực tuyến.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, cùng với cả nước, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại 99 xã phường, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong quản lý hành chính. Sau một tháng vận hành, bộ máy mới không chỉ hoạt động thông suốt mà còn ghi dấu ấn trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phường Đồng Nguyên, sau khi sắp xếp, bộ máy được kiện toàn với việc phân công nhiệm vụ rõ ràng, bố trí cán bộ phù hợp. Quy trình tiếp nhận hồ sơ hành chính được niêm yết công khai, minh bạch. Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường đã rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Trong tháng đầu, phường tiếp nhận 723 hồ sơ trực tuyến thuộc các lĩnh vực tư pháp, kinh tế, hạ tầng, đô thị, văn hóa xã hội. 100% hồ sơ được giải quyết trên cổng dịch vụ công quốc gia. Với kết quả này, phường Đồng Nguyên xếp thứ 2 trên 99 xã phường về bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chị Phạm Thị Nguyệt Nga và anh Trần Xuân Giang, khu phố mới, phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh cùng bày tỏ.
Thì được các anh chị trong văn phòng hướng dẫn rất là chi tiết. Từ hồi sáp nhập tôi thấy là thuận lợi hơn cho những người dân như chúng tôi. Thường làm những cái vấn đề gì, cung cấp sổ đỏ hay là giấy tờ gì chỉ cần một cấp thôi là được. Không phải đi lại nhiều, không phải di chuyển nhiều. Cũng thuận tiện cho chúng tôi, đỡ mất thời gian cho chúng tôi hơn.
Như ngày trước thì các thủ tục hành chính thì phải lên phòng tài nguyên môi trường của huyện. Nhưng bây giờ trực tiếp là phường là trực tiếp chỉ đạo làm các thủ tục hành chính đấy để giải quyết cho người dân ở những cái khâu về vấn đề đi lại. Và các thủ tục hành chính khác thì trên dịch vụ công trực tuyến là đăng ký để làm các thủ tục hành chính, là tạo điều kiện cho người dân là cần những cái thủ tục gì, các thứ giấy tờ gì để đi làm thủ tục thì người dân có thể chủ động trong công việc và đi làm thủ tục hành chính, không phải rườm rà mất nhiều thời gian như trước đây.
Không chỉ trong lĩnh vực hành chính, phường Đồng Nguyên còn triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch dự toán thu chi và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2025, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, phát triển làng nghề đến chuẩn bị ứng phó thiên tai. Đồng thời tích cực phối hợp triển khai giải phóng mặt bằng một số dự án đầu tư công trên địa bàn. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thì chúng tôi sẽ tập trung vào 3 giải pháp chủ yếu. Thứ nhất là vận hành tốt cái trung tâm hành chính công, ứng dụng chuyển đổi số để phục vụ người dân được tốt nhất. Thứ hai là sẽ tăng cường lắng nghe, tiếp xúc và đối thoại với người dân. Khi mới thành lập thì trong thường trực chúng tôi cũng đã trao đổi và thống nhất đối với những cái điểm nóng, điểm phức tạp của địa bàn thì lãnh đạo sẽ xuống đối thoại trực tiếp với người dân để lắng nghe ý kiến của nhân dân và tìm ra giải pháp. Và thứ ba, riêng Đồng Nguyên chúng tôi khi sáp nhập thì có một lợi thế là có làng nghề Đồng Kỵ. Đây là một thương hiệu cũng có tiếng, nổi tiếng ở Việt Nam, ở trong nước. Cho nên chúng tôi cũng đang tập trung xây dựng một đề án để phát triển làng nghề Đồng Kỵ theo hướng là phù hợp với bối cảnh hiện nay, theo hướng phù hợp với cái hướng là chuyển đổi số.
Tại phường Từ Sơn, sau một tháng vận hành, bộ máy bước đầu vận hành ổn định, thông suốt và nền hành chính được chuyển từ quản lý sang phục vụ và kiến tạo để phát triển. Các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không để xảy ra gián đoạn trong quá trình chuyển đổi. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong và sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính được giữ vững. Trong đó, phường tổ chức đợt ra quân cao điểm lập lại trật tự đô thị nhằm tuyên truyền, giải tỏa, xử lý vi phạm. Đây là minh chứng cho việc bộ máy mới không chỉ duy trì hoạt động hành chính mà còn lan tỏa quyết tâm xây dựng môi trường sống văn minh. Ông Ngô Quang Trình, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.
Tôi ủng hộ và bà con ở đây cũng rất ủng hộ các chương trình đấy vì các lòng đường nó thông thoáng, mọi thứ nó thuận tiện hơn.
Còn Trung tá Phí Hữu Vĩ, Phó trưởng Công an phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh thì cho biết.
Đường thông hệ thoáng rồi thì chúng tôi sẽ tiến hành thể hiện sự duy trì bền vững trong các tuyến đường đó và tất cả các tuyến đường trên địa bàn phường Từ Sơn luôn giữ vững ổn định để làm sao người dân được đi lại, tránh cái việc xảy ra những cái tai nạn và được người dân đi lại trong cái bối cảnh và tình hình giao thông đang diễn ra phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh. Và các vỉa hè thì chúng tôi cũng làm sao là cho các người dân, tạo cho người dân để đi lại thuận tiện, tránh để người dân dùng vỉa hè kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan đô thị.
Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đi quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau tháng đầu tiên, bộ máy mới đã khẳng định hiệu quả, tạo đà cho những đột phá trong phục vụ cộng đồng, hướng tới một Bắc Ninh phát triển bền vững, văn minh và thịnh vượng.
Thưa quý vị, sau nhiều năm triển khai, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có tác động tích cực đến đời sống của người dân khu vực miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con từng bước được cải thiện, dần thu hẹp khoảng cách với các xã miền xuôi. Ghi nhận kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã miền núi Trường Sơn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xã Trường Sơn là một xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh với tổng diện tích tự nhiên 77,55 km2, quy mô dân số gần 19.000 người. Có 9 dân tộc cùng sinh sống ở địa bàn 26 thôn. Quá trình xây dựng nông thôn mới của xã Trường Sơn đã đạt được nhiều kết quả tích cực, được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023, sớm hơn so với nghị quyết đại hội đề ra. Sản xuất phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt nông thôn đã có sự thay đổi đáng kể. Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội tiếp tục được đầu tư. Tỷ lệ đường giao thông đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới đều trên 99%. Hạ tầng văn hóa xã hội, các nhà văn hóa xã, thôn được tu sửa, nâng cấp xây mới, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng. Ông Bùi Văn Tiệp, trưởng thôn Ao Sen, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho hay.
Nhà văn hóa của thôn đã được xây dựng trên cơ sở như vậy là nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Thì từ khi xây dựng ấy, thì các cái thiết chế trong nhà văn hóa, ví dụ như là bảng biểu, thế rồi hệ thống loa đài, là cũng được sự quan tâm của cấp trên, nhà nước hỗ trợ. Thế rồi bên cạnh đó thì cũng sự đóng góp của nhân dân để làm sao mà có được cái hệ thống bàn ghế này, rồi loa đài, rồi các phông, rồi bảng biểu, rồi một số thiết chế khác là tương đối là đầy đủ.
Anh Nguyễn Văn Toán, xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh nói thêm.
Người dân đây cũng rất là vui và phấn khởi, cũng đồng thuận với lại nếu ví dụ như là có phải đóng góp để xây dựng thêm thì người dân cũng rất là vui vì đã thấy cái điều là được hưởng thụ, tự được hưởng thụ mà thấy là cái đời sống của bà con nhân dân là hội họp đến họp này, có nhà văn hóa này để múa hát vào những ngày lễ, ngày Tết là rất là vui như thế.
Tiếp nối các thành quả đạt được thời gian qua, xã Trường Sơn tiếp tục triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới với phương châm. Xây dựng là quá trình thường xuyên, liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Đồng thời duy trì, phát huy và nâng cao hơn nữa các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trao đổi thêm về phong trào này, ông Hà Quốc Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Xã cũng xác định là trong thời gian tới cũng sẽ tiếp tục bám sát vào những cái định hướng, thế rồi những cái chỉ tiêu của tỉnh để ra soát lại, để tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao, rồi tiến tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thì trong đó thì chúng tôi cũng xác định là sẽ phải huy động các cái nguồn lực để tiếp tục đầu tư vào cái công trình kết cấu hạ tầng về giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, đường giao thông nông thôn.
Tuy hành trình xây dựng nông thôn mới còn dài, còn nhiều khó khăn, nhưng chính quyền, nhân dân khu vực miền núi đang cố gắng từng ngày đồng lòng, đồng sức xây dựng quê hương, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn mới và nâng cao đời sống của người dân. Quý vị và các bạn thân mến, xác định nước sạch và môi trường là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân, nhất là ở khu vực nông thôn. Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo ngành chức năng thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường, mang nước sạch về nông thôn, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao. Mời quý vị cùng lắng nghe ghi nhận sau đây.
Thay vì sử dụng nguồn nước giếng khoan và phải dùng bể lọc như trước, thì những năm gần đây, tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân xã Cao Đức đã tăng đáng kể, đạt tỷ lệ khoảng 80%. Nguồn nước hợp vệ sinh, sức khỏe được đảm bảo, chi phí sử dụng hàng tháng tiết giảm là những chia sẻ của người dân khi lắp đặt sử dụng nước sạch. Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh nói.
Trước kia thì nhà tôi có dùng nước mưa, thì nước mưa chảy từ mái ngói xuống thì nó rất là nhiều cặn bã, thế cho nên là nhà tôi phải dùng các cái hệ thống lọc thì mới có dùng được. Tức ngày xưa là tôi không có xài nước mưa để rửa rau đâu, mà dùng nước lọc để rửa rau luôn. Thì bây giờ thì từ khi có nước sạch ấy, thì nhà tôi không có phải làm cái việc đấy nữa, thì dùng nước sạch để rửa rau và sau đó là dùng nước lọc để nấu, nên nó rất là yên tâm và nước thì không có mùi hay là không có cặn bẩn gì cả, rất là yên tâm ạ.
Thời gian qua, với sự quan tâm đầu tư của tỉnh, nhiều dự án công trình cấp nước sạch được ưu tiên đầu tư cho khu vực nông thôn. Với sự vào cuộc tích cực của cơ quan chức năng, các chương trình dự án cấp nước theo chương trình Mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được triển khai hiệu quả, tỷ lệ người dân nông thôn được tiếp cận nước sạch ngày càng cao, góp phần quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho nhân dân. Ông Nguyễn Đăng Hiền, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Thì nói chung là chất lượng nước rất tốt và người dân của chúng tôi nâng cái việc mà sử dụng nước sạch ở vùng nông thôn ở đây ấy là gần như là 90%. Đấy, mà gia đình tôi thì không có phòng trọ đâu, nhưng mà các cái gia đình khác có phòng trọ thì người ta gần như là 100% người ta dùng nước sạch. Đấy là cái thực sự về cái chương trình nước sạch của Bắc Ninh và của nói chung là cái việc dự án mà làm nước sạch được như thế này là nhân dân chúng tôi rất phấn khởi.
Để tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch, bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng nước, các trạm cấp nước sạch cũng được quan tâm nâng cấp hạ tầng, công suất, chủ động các giải pháp đảm bảo cấp nước thường xuyên và ổn định cho người dân, đặc biệt là trong các tháng cao điểm. Về nội dung này, anh Ngô Đình Nguyên, phụ trách trạm cấp nước sạch Tri Phương, thông tin thêm.
Trạm cũng đã có kế hoạch để làm đảm bảo cấp nước vào mùa nắng nóng thì là đã bảo dưỡng lại hết các hệ thống máy móc và các cụm lọc để làm sao để công suất lúc nào cũng đạt mức tối đa. Và ngoài mạng thì cũng đã triển khai nghiên cứu và cấp phù hợp cho các hệ thống khu vực phù hợp. Những khu vực nào dùng ít thì mình sẽ cấp chỉ lưu lượng đủ thôi và sẽ ưu tiên những khu vực xa và nhiều, sử dụng nhiều để phân bố đều ra, đảm bảo mùa hè nắng nóng này sẽ đáp ứng đủ cái nhu cầu sử dụng của người dân.
Nâng cao chất lượng nước sạch và tăng tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch không chỉ giúp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân về sử dụng nước sạch, mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí về nước sạch trong xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại các địa phương, hướng tới cuộc sống an toàn, bền vững.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Hiện nay, miền Bắc và tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn các tháng cao điểm của bệnh sốt xuất huyết dengue. Ngành y tế đề nghị các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng chống ngay từ đầu mùa dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng ra cộng đồng. Theo báo cáo các bệnh truyền nhiễm tuần 30 năm 2025, từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 4 ca sốt xuất huyết, tăng 2 ca so với tuần trước đó. Số ca lũy tích từ đầu năm đến nay là 82 ca. Mặc dù số ca mắc vẫn đang được kiểm soát tốt, không có các ổ dịch hoạt động và không có bệnh nhân tử vong, nhưng thời tiết nắng nóng, mưa nhiều như hiện nay là điều kiện thuận lợi cho vector truyền bệnh phát triển. Trong dịp hè và kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới, người dân cũng có xu hướng di chuyển nhiều hơn qua lại giữa các tỉnh thành trong cả nước và trở về địa phương. Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác đang lưu hành, các trung tâm y tế cần bổ sung đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, hóa chất, tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp mắc, nghi mắc để triển khai các biện pháp phòng chống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tham mưu cho chính quyền địa phương, huy động các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp và sự tham gia của người dân, chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom phế thải, diệt trừ các ổ lăng quăng, bọ gậy tại hộ gia đình, khu dân cư, trường học, chợ, khu trọ công nhân, công trình xây dựng.
Dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả nước. Tại tỉnh Bắc Ninh, bệnh phát sinh tại 25 xã phường, làm chết và buộc phải tiêu hủy gần 2.130 con lợn của 61 hộ. Ngành chức năng các địa phương và hộ chăn nuôi trong tỉnh đang khẩn trương thực hiện các giải pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Tính đến ngày 2 tháng 8, trên địa bàn tỉnh, dịch tả lợn châu Phi đang phát sinh tại 61 hộ ở 43 thôn của 25 xã phường. Số lợn mắc bệnh và nghi mắc bệnh buộc tiêu hủy hơn 2.130 con. Riêng trong ngày 2 tháng 8, dịch phát sinh tại 3 hộ, tại 2 thôn Nam Phú, xã Tân Tiến và Ngọc Sơn, xã Lục Nam, làm cho 23 con lợn thịt mắc bệnh buộc phải chôn hủy 23 con với tổng trọng lượng là 1.207 kg. Toàn tỉnh hiện có hơn 1,1 triệu con lợn. Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, nguy cơ bệnh lây lan bùng phát trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Thời tiết bất thường những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe đề kháng của đàn lợn. Trong khi đó, bệnh dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh, xảy ra ở mọi đối tượng lợn nuôi, virus gây bệnh có sức đề kháng cao hơn ngoài môi trường. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập 8 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh động vật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường giám sát để phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, không để lây lan trên diện rộng. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, sở ngành liên quan, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, vận động người dân, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng bệnh cho đàn vật nuôi, xây dựng chuỗi sản xuất, cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn.
Mới đây, nhiều tài khoản trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một vụ vỡ ống nước xảy ra vào trưa ngày 2 tháng 8 tại khu vực ngã tư Hoàng Hoa Thám, Trần Hưng Đạo, thuộc phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và trao đổi với đại diện lãnh đạo phường Đa Mai cho biết, hiện tượng nước phun trào xảy ra là do một công ty cung cấp nước sạch đang tiến hành thử áp lực đường ống mới, chứ không phải sự cố vỡ ống hay vỡ trụ nước cứu hỏa như trên mạng xã hội đã thông tin. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND phường đã yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương khắc phục, thu dọn hiện trường, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, tránh lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong người dân.
Một bức thư viết tay của chị Ngụy Thị Chính, phường Bắc Giang được gửi đến Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh để bày tỏ tình cảm và cảm ơn sự phục vụ nhiệt tình và chu đáo của các cán bộ làm nhiệm vụ giải quyết vi phạm giao thông. Cụ thể, lúc 18 giờ 50 phút ngày 1 tháng 8, chị Ngụy Thị Chính, công dân phường Bắc Giang đến xử lý vi phạm tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã cùng nhiều người dân có mặt tại đó ký vào một bức thư để cảm ơn sự chân tình, bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các cán bộ, chiến sĩ về thái độ tận tình, chu đáo khi xử lý công việc cho người dân. Trong thư, chị Chính chia sẻ, dù chị đến rất muộn nhưng đã được các anh chị cán bộ tại đây hướng dẫn các thủ tục rất tận tình. Khi giải quyết xong công việc là đã gần 19 giờ tối và chị cảm thấy rất vui. Dù chỉ là một hành động nhỏ của người dân đến xử lý vi phạm, nhưng qua đó có thể thấy sự trân trọng và thân yêu với lực lượng Cảnh sát Giao thông Bắc Ninh. Những con người đang làm việc tận tụy, thậm chí ngoài giờ hành chính để giải quyết nhanh gọn, văn minh và đúng pháp luật mọi thủ tục vi phạm giao thông cho người dân. Thưa quý vị, khu xử lý và chôn lấp rác thải tại phường Đa Mai đã đi vào hoạt động từ năm 2006. Tuy nhiên, với việc xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ chôn lấp đã gây ra mùi hôi, nhiều côn trùng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân, gây bức xúc trong dư luận. Khu xử lý và chôn lấp rác sinh hoạt tại phường Đa Mai có diện tích 6,5 ha, nằm cách tổ dân phố Lò chỉ khoảng 100 mét. Người dân tại đây cho biết, gần 20 năm nay, họ phải sống trong cảnh mùi hôi thối khó chịu và côn trùng bủa vây, bắt nguồn từ bãi rác. Chị Trần Thị Dậu, tổ dân phố Lò, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, bức xúc nói.
Thường xuyên nó thời tiết nó mà u ám ấy, nó âm u ấy, thì nó sẽ rất mùi. Mùi tối đến cứ đến tầm chiều đấy hoặc là tầm tối là nó rất mùi thối. Phải đóng cửa, đi ngủ người ta cũng phải bịt khẩu trang. Đấy. Thế mà mùi mà trẻ con thì nhiều cháu là kiểu như là về đường hô hấp. Đấy, đi bệnh viện liên tục. Ở đây là nhiều cháu là còn ngất xỉu cơ.
Để giải quyết vấn đề trên, chính quyền địa phương cho biết đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy xử lý rác và phát điện Bắc Giang đặt ngay cạnh khu chôn lấp rác thải tập trung hiện tại. Tuy nhiên, việc này đang gặp phải sự phản ứng của 70 hộ dân đang sinh sống gần nhà máy. Chị Đỗ Thị Hoa, tổ dân phố Lò, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Không có một cái gì là thông báo gì hay là cho chúng tôi họp dân để biết được về cái dự án này. Và cái khu dự án này đưa về đây là rất gần dân chúng tôi sinh sống ở đây. Cách một con đường khoảng chưa đến 10 mét, không đảm bảo về khoảng cách an toàn cho dân chúng tôi. Và sau này dự án xây dựng lên thì ảnh hưởng đến về dân sinh sống, sinh hoạt, con cái và các thế hệ đời này qua đời khác.
Chính quyền địa phương cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai dự án tái định cư nhằm di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bãi rác. Ngoài việc gây ô nhiễm không khí, vấn đề nước rỉ rác tại khu xử lý và chôn lấp đang gây bức xúc trong dư luận. Từ tháng 7 năm 2025 trở về trước, nhiều vụ việc nước rỉ rác chưa qua xử lý, thải trực tiếp ra môi trường đã gây thiệt hại hoa màu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân. Trong khi đó, dự án xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác tại đây đang bị chậm tiến độ. Phóng viên Vũ Tuyển có mặt tại hiện trường cho biết.
Vị trí tôi đang đứng đây là dự án xây dựng trạm xử lý nước rỉ rác tại bãi rác Đa Mai. Như quý vị có thể thấy, toàn bộ khu vực này đã bị ngập trong nước rỉ rác và sự ô nhiễm của nguồn nước tại đây đã khiến cho hàng trăm cây lâu năm bị chết héo. Nếu vấn đề ô nhiễm tại đây không được giải quyết triệt để, thì những bức xúc trong nhân dân vẫn tiếp tục dai dẳng.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh. Khu vực phía đông mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Độ ẩm trung bình 78%. Khu vực phía tây mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ 28 đến 37 độ, có nơi cao trên 38 độ. Độ ẩm trung bình 76%. Khu vực phía Bắc Giang và phía Tây Nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ 29 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm trung bình 78%. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!